kính chào gì và các bạn. Mỗi gì và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2024, chương trình sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Cần Thơ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ chủ động triển khai công tác nạo vét cống trên các tuyến đường chính trong thành phố nhằm giảm nguy cơ gây mất an toàn trong mùa mưa bão.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam dự báo khởi sắc trong những tháng cuối năm.
7 tháng năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đạt gần 90.000 lao động.
Chuỗi công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp qua 2 năm thực hiện đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ góp phần tôn tạo lại mỹ quan đô thị mà còn giúp quảng bá các danh lam thắng cảnh của đất nước đến du khách phương xa. Hoạt động ý nghĩa này sẽ được giới thiệu trong Muôn mặt đời thường sáng nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ công bố kế hoạch và triển khai quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án tại thành phố Cần Thơ.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo đoàn đã công bố kế hoạch quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và chương trình kiểm tra của đoàn tại Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra các nội dung về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng đối với việc thực hiện cơ chế phối hợp, kết quả thực hiện cơ chế phối hợp của các cơ quan chức năng, ưu điểm tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, khuyết điểm vi phạm nếu có, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ giải pháp và kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực thực hiện cơ chế phối hợp trong thời gian tới.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2024 tại hội trường Thành ủy Cần Thơ. Đoàn chủ tịch gồm 7 người, thư ký 3 người và 240 đại biểu chính thức.
Theo báo cáo, đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024 đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, tiếp tục góp ý chỉnh sửa, hoàn thành các văn bản phục vụ đại hội như diễn văn khai mạc, bế mạc, các báo cáo tham luận, nội dung bức trướng, triển khai phối hợp các đơn vị hữu quan, tuyên truyền trước và trong đại hội, thống nhất nội dung và hoàn chỉnh các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, dự thảo bản tin số đặc biệt, tham mưu xem xét khen thưởng các tập thể cá nhân và đề ra nhiệm vụ công tác thời gian an ninh bảo vệ trước trong đại hội.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định số 1557 ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai, qua đó nhằm tổ chức thi hành luật đất đai năm 2024 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
Theo đó, thành phố giao các sở ngành được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, ủy ban nhân dân quận huyện xây dựng trình hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành, tổ chức tuyên truyền phổ biến tập huấn thi hành luật đất đai 2024 tiến hành thường xuyên liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng. Trước mắt trong quý 3 năm nay mở được phổ biến tuyên truyền luật đất đai năm 2024 rộng rãi và trong tháng 7 này tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến tập huấn thi hành luật đất đai năm 2024.
Vào ngày hôm qua tại Ủy ban nhân dân xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra chương trình họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ hiện có trên 4.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Những năm qua, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang vận động xây dựng cầu đường, nhà tình nghĩa, tình thương, quà tiền mặt với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Tại buổi họp mặt, 340 phần quà được trao cho các gia đình chính sách huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh và Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô Anh Hùng. 10.000 quyển tập cũng đã được trao tặng cho các em học sinh ở hai địa phương, huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ chuẩn bị cho năm học mới sắp tới.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt vừa tổ chức lễ trao tặng 16 căn nhà đại đoàn kết đợt 1 năm 2024 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận. Đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt trao tặng 15 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ vì người nghèo của thành phố và 1 căn từ quỹ vì người nghèo của quận năm 2024.
Qua 2 tháng khởi công xây dựng, 16 căn nhà đã hoàn thiện, kiên cố, có kết cấu vững chắc, đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng, nền lót gạch, vách xây tường, mái lợp tôn. Mỗi căn được hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và Mạnh Thường Quân đóng góp. Trong đó căn nhà trao tặng cho gia đình bà Đỗ Thị Kim Nhật ở khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt do Aribank chi nhánh Cần Thơ tài trợ 50 triệu đồng. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau của các cấp các ngành, chính quyền địa phương cùng với doanh nghiệp chăm lo cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Tại hợp tác xã Khiết Tâm thuộc xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI tổ chức hội thảo nghiên cứu thực nghiệm thí điểm khuyến khích kinh tế đối với nông dân thực hành sản xuất lúa giảm phát thải.
Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ dự án chuyển đổi nông nghiệp sinh thái để xây dựng hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bao trùm và có khả năng phục hồi. 4 hợp tác xã ở huyện Vĩnh Thạnh gồm Khiết Tâm, Quỳnh Phúc, Hiếu Bình và Thịnh Phát được chọn để thực hiện nghiên cứu. Mỗi hợp tác xã lựa chọn 50 nông dân tham gia, thời gian thực hiện từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 4 năm nay. Cùng thời gian này, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Cần Thơ và IRI cũng đã giới thiệu về công cụ FAMO, công cụ số phục vụ ghi chép dữ liệu và đánh giá kết quả canh tác lúa theo hướng bền vững và phát thải thấp.
Kết quả nghiên cứu, tất cả nông dân thuộc nhóm nghiên cứu đã áp dụng một phải là dùng giống xác nhận, hơn 40 nông dân được giảm lượng giống và phân hóa học so với vụ đầu kỳ, 100% nông dân áp dụng ngập khô xen kẽ và sử dụng máy cực đạp liên hợp, 38% nông dân đã giảm phát thải khí nhà kính so với đầu kỳ. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Dịp này, 38 nông dân có kết quả giảm từ 1 đến 2 tấn CO2 một hecta một vụ trong quá trình thực hành sản xuất lúa giảm phát thải đã được khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, đang trong mùa mưa bão, nguy cơ ngập ngẹt trên một số tuyến đường ở nội ô cao gây mất an toàn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã chủ động triển khai công tác nạo vét cống trên các tuyến đường chính trong thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Mặc dù trời đang mưa, nhưng công nhân xí nghiệp thoát nước thuộc Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ vẫn miệt mài với công việc nạo vét bùn khai thông dòng chảy trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, đoạn thuộc quận Bình Thủy. Ông Đặng Văn Lẹ, công nhân Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, nói.
Đội chúng tôi thì trực tiếp ra công trình thi công như nạo vét cống hệ thống thoát nước, thường xuyên là kiểm tra các tuyến cửa xả của hệ thống thoát nước của mình cho nó thông thoát để đảm bảo cho mùa mưa.
Chủ động phòng tránh ngập nghẹt trên các tuyến đường khi có mưa nhiều, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã triển khai nạo vét bùn trên các tuyến đường, đồng thời thực hiện việc kiểm tra thay nắp hố ga đối với những trường hợp hư hỏng không phát huy tác dụng. Ông Nguyễn Tùng Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ cho biết.
Chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch bố trí các cái lực lượng sẵn sàng để triển khai thực hiện các cái công tác di tu, nạo vét cống rãnh thực hiện trên các cái tuyến đường nội ô của hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy để đảm bảo làm sao cho cái nước được thông thoáng tốt khi mà có mưa lớn, đồng thời kết hợp với triều cường.
Hiện công ty bố trí hơn 10 tổ với hàng chục công nhân có mặt trên đường để thực hiện việc nạo vét, khai thông cống rãnh và vớt rác trên đường. Ngoài ra, công ty luôn duy trì công tác ứng trực khi có mưa bão, triều cường để xử lý ngay những trường hợp ngập nghẹt, đồng thời phối hợp với ngành chức năng địa phương để có phương án xử lý ngập nghẹt trên đường. Ông Lương Sĩ Nam, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy, thông tin.
Phòng cũng đã tổ chức triển khai cái kế hoạch như là phối hợp với cái đơn vị thi công tiến hành nạo vét các tuyến đường chính trên địa bàn cũng như là phối hợp kiểm tra xử lý các hệ thống cửa xã trên các phường như phường Vũ Nghĩa, rồi phường An Thới và phường Bình Thủy, và tiếp tục phối hợp với các phường giám sát các đơn vị thực hiện để đảm bảo cái việc thoát nước trong thời gian mưa bão.
Ông Trần Phong Nhã, xí nghiệp thoát nước Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ cho biết.
Xí nghiệp cũng cho anh em đi kiểm tra các tuyến đường chính để kịp thời sửa chữa các hư hỏng về hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn cho bà con khi đi lại.
Tập trung thực hiện các biện pháp nạo vét bùn, hút cống trên các tuyến đường, không để xảy ra bùn lắng gây ngập nghẹt, sẽ góp phần hạn chế tình trạng ngập úng trên đường, sẽ giúp cho giao thông thông suốt trong mùa mưa bão.
Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết sẽ sớm trình Chính phủ ban hành nghị quyết thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu trong quý 3 năm nay. Trước đó, hồi giữa tháng 7, Bộ Công Thương đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo lần 3 nghị định về kinh doanh xăng dầu.
Trong dự thảo lần này, Bộ Công Thương vẫn giữ quan điểm như tại bản thảo hồi tháng 4 là nhà nước sẽ không điều hành giá bán lẻ nhiên liệu trong nước. Thay vào đó, doanh nghiệp đầu mối phân phối tự tính, quyết giá bán lẻ trên cơ sở các yếu tố do nhà nước công bố. Việc thay đổi này, theo Bộ Công Thương, xuất phát từ thực tế cơ chế điều hành giá hiện nay chưa đảm bảo theo cơ chế thị trường, phải qua quá nhiều bước.
Theo dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ khởi sắc vào cuối năm 2024 khi nhu cầu nhập khẩu từ các khách hàng truyền thống tăng lên. Tuy nhiên, việc Ấn Độ đang xem xét nới lỏng chính sách xuất khẩu gạo hay nguy cơ Việt Nam không có đủ gạo xuất khẩu đang được xem là những yếu tố có thể khiến thị trường xuất khẩu gạo cuối năm có nhiều biến động.
Trong nửa đầu tháng 7, Việt Nam xuất khẩu hơn 290.000 tấn gạo giá trị 177 triệu đô la, tăng 15% về lượng và 30% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, dự tính 7 tháng năm nay, xuất khẩu gạo có thể đạt 5,26 triệu tấn với kim ngạch 3,34 tỷ đô la. Theo dự báo của nhiều doanh nghiệp, xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc vào cuối năm nay khi nhu cầu nhập khẩu gạo tăng lên từ các khách hàng truyền thống của Việt Nam như Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng đang tích cực mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến từ đầu năm đến nay của công ty dữ liệu thương mại điện tử Metrix cho biết, trung bình mỗi ngày người tiêu dùng Việt Nam chi tiêu xấp xỉ là 800 tỷ đồng trên 5 sàn thương mại điện tử là Shopee, Lazada, Tiki, Sen Đỏ và TikTok Shop.
Theo đó, tổng doanh số 5 sàn thương mại điện tử trong nửa năm qua đạt 143.900 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này cao hơn đáng kể so với tăng trưởng 7,4% của ngành bán lẻ trong 6 tháng đầu năm, theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê. Nhiều hình thức mua sắm mới được phát triển mạnh mẽ, điển hình là xu hướng livestream, tức bán hàng phát trực tiếp và bán hàng đa kênh đã đem lại doanh thu khổng lồ cho các nhà bán hàng chuyên nghiệp.
Hôm qua ngày 30 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giá bán vàng miếng xuống mức là 78 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng so với phiên điều chỉnh tuần trước. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp về kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp.
Tại thị trường trong nước, giá bán vàng SJC ổn định ở mức 79.500.000 đồng một lượng. Cụ thể, đầu giờ chiều hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 77-79 triệu đồng mỗi lượng mua vào bán ra. Chênh lệch giá mua và bán vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng. Cùng thời điểm, giá bán lẻ vàng miếng SJC được tập đoàn Doji công bố là 77-79 triệu đồng mỗi lượng mua vào bán ra. Chênh lệch giá mua và bán vẫn giữ nguyên mức 2 triệu đồng mỗi lượng.
Ba ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, BIDV và Agribank vừa phát đi thông báo. Từ ngày 29 tháng 7, người dân muốn đăng ký mua vàng trực tuyến phải có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng và tài khoản đáp ứng điều kiện đang hoạt động.
Ngoài ra, số tiền trên tài khoản tại thời điểm đăng ký mua vàng phải đủ để thanh toán cho số lượng vàng đã đăng ký. Trường hợp người dân có nhu cầu mua vàng miếng tại ngân hàng mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì có thể mở tài khoản online hoặc đến quầy giao dịch để được ngân hàng hướng dẫn. Hiện cả 4 ngân hàng quốc doanh đều chỉ giao dịch vàng miếng với người dân thông qua kênh đăng ký mua online vào buổi sáng và sẽ hoàn thành giao dịch mua tại địa điểm giao dịch vào buổi chiều cùng ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo.
Chính phủ vừa ban hành nghị định số 100 quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, nghị định quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là người độc thân, có thu nhập hàng tháng không quá 15 triệu đồng, hoặc người đã kết hôn, thu nhập của hai vợ chồng không quá 30 triệu đồng một tháng. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong một năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định trên nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua thuê mua nhà ở xã hội.
Theo Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng, đầu năm 2024, tỉnh đã công bố thêm 10 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Tính đến thời điểm hiện tại, Sóc Trăng có 227 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có một sản phẩm đạt 5 sao, 21 sản phẩm đạt 4 sao và 205 sản phẩm đạt 3 sao.
Từ việc triển khai chương trình OCOP, các địa phương đã quy hoạch được vùng nguyên liệu đặc sản, hình thành nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng, tạo thương hiệu cho địa phương như trà mắng cầu, cẩm thiều ngã năm, hành tím Vĩnh Châu, sữa tươi Thanh Trùng Ba Xuyên, các sản phẩm bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, vú sữa tím của Kế Sách, mứt mận Ngọc Hạnh, huyện Mỹ Tú, khô trâu Sáu Sành của Thạnh Trị, mứt củ hành tím Cô Mới, sản phẩm gạo ST25 Ông Cua. Các sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời được các đơn vị phân phối bán lẻ, sàn giao dịch thương mại điện tử như Trung tâm Thương mại Copmark, Vinmark, Postmark ký kết hợp đồng tiêu thụ với số lượng lớn.
Quý khán giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên làn sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhờ chính sách thị thực thuận lợi, chương trình quảng bá xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh đã thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7 năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1 triệu lượt người, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, sau tháng đầu năm nay, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 2.138 người mắc và 6 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số ca ngộ độc tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, so với năm 2023, số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm 4 vụ, tuy nhiên số ca mắc đã tăng hơn 1.400 người, tương đương 202%. Số vụ ngộ độc thực phẩm có xu hướng giảm ở khu vực miền núi phía Bắc, nhưng tăng ở khu vực duyên hải miền Trung và khu vực Đông Nam Bộ. Một số vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra tại các tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, người dân và sản xuất của doanh nghiệp. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục tăng cường truyền thông, quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn tại những nơi đông người như bếp ăn tập thể, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhất là đối với các cơ sở cung cấp tiệc hiếu hỷ lưu động.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động nhằm duy trì lực lượng lao động ổn định, góp phần phát triển kinh tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tính chung 6 tháng, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,5 triệu người, tăng hơn 196.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ là 28%, tăng 1,4%. Điều này cho thấy chất lượng nguồn lao động đang dần được nâng cao. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,27%, không đổi so với cùng kỳ năm trước. Các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước được đẩy mạnh, công tác tuyển chọn đào tạo lao động được quản lý chặt chẽ hơn, thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật được chú trọng. Trong 7 tháng năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài là gần 90.000 lao động, đạt hơn 71% kế hoạch năm nay.
Tiếp tục thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương về cải cách tiền lương, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hỗ trợ kiện toàn hệ thống giải quyết tranh chấp lao động, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 74 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Thu nhập bình quân của người lao động là 7.500.000 đồng một tháng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Quý thính giả thân mến, một số người trẻ hiện nay không hài lòng với mức thu nhập mà một công việc chính mang lại. Chính vì thế mà họ ngày càng có xu hướng làm nhiều công việc cùng một lúc.
Cụ thể, theo kết quả khảo sát công việc làm thêm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2023, cứ 5 người Việt sẽ có thêm 4 người làm thêm nghề tay trái để trang trải cuộc sống. Ngày càng nhiều người muốn hướng bản thân đến hình mẫu đa nhiệm, đa năng, cũng như tự tạo cho mình thêm nhiều cơ hội việc làm. Do vậy, có một số bạn trẻ dù chỉ mới ra trường khoảng 1-2 năm, nhưng kinh nghiệm trong nghề có thể lên tới 3-4 năm, và mức thu nhập của họ cũng là điều khiến nhiều người ao ước.
Những người làm thêm việc khác bên cạnh công việc chính thức được ví tròn dưới tên gọi là nhân sự ánh trăng. Tức là khi ánh trăng lên chính là lúc họ bắt đầu ghi vô vàng đầu việc làm thêm ngoài giờ. Cái lợi là học thêm nhiều thứ có thu nhập tốt nhưng đổi lại cũng thừa áp lực. Sai sót, rủi ro là điều không thể tránh khỏi khi tuyển dụng những nhân sự và giải quyết quá nhiều công việc trong thời gian ngắn.
Nhiều cuộc nghiên cứu cũng đưa ra kết luận rằng làm quá nhiều việc một lúc sẽ làm giảm đến 40% hiệu quả công việc. Liên tục làm việc với áp lực lớn, cường độ cao, dù có những thành quả nhất định, thu nhập tốt, nhưng không ít người trẻ thừa nhận đang phải đánh đổi nhiều thứ. Chứng nghiện công việc hay còn gọi là work hustling ngày càng phổ biến ở xã hội hiện đại, là tình trạng một người cảm thấy cần thiết phải làm việc một cách cực độ đến mức gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cuộc sống cá nhân. Việc điều trị rối loạn sức khỏe tâm thần không dễ dàng. Do đó, cần cân bằng công việc và cuộc sống, áp dụng chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tạo ra thói quen mới sẽ giúp chúng ta quên đi sự ám ảnh trong công việc.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý tín giả thân mến, trong 2 năm gần đây, chuỗi công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, được người dân và du khách yêu thích. Với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, các đoàn viên thanh niên thuộc lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với các đội tình nguyện và người dân biến những điểm nóng về an ninh trật tự thành những không gian tươi sáng, rực rỡ sắc màu.
Chiến dịch xuất phát từ tình hình thực tế của thành phố, nạn tội phạm tín dụng đen, quảng cáo rau vặt tràn lan, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị và gây mất an ninh trật tự. Tuổi trẻ công an thành phố và thành đoàn đã phát động ngày tình nguyện Chủ nhật xanh, đồng loạt ra quân tại 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức, 312 xã phường thị trấn, qua đó tổ chức gỡ bỏ các biển quảng cáo rau vặt, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hoạt động tín dụng đen được treo dán trái phép tại các chợ, bến xe, nhà ga, các công trình công cộng, các tuyến đường trung tâm thành phố.
Phong trào trở nên lớn mạnh hơn khi có sự quan tâm chỉ đạo đồng loạt của lãnh đạo thành ủy và Bộ Công an. Sự vào cuộc của các đơn vị đồng hành như thành đoàn, sở văn hóa thể thao, sở xây dựng, trường đại học mỹ thuật, trường đại học kiến trúc và nhiều đơn vị tổ chức xã hội khác. Các hoạt động cải tạo không gian chỉnh trang mỹ quan đô thị đã được triển khai liên tục, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp từ trung tâm thành phố đến các huyện ngoại thành.
Sau khi bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, lực lượng công an thành phố và các đơn vị phối hợp tiến hành sơn vẽ lên các bức tường bên lề đường phố những bức tranh bích họa với chủ đề Việt Nam tươi đẹp. Tính đến tháng 6 vừa qua, tuổi trẻ công an thành phố cùng các đơn vị đã khánh thành, bàn giao cho chính quyền và nhân dân các địa phương, đơn vị 11 bản tường bích họa với tổng giá trị lên đến hơn 2 tỷ đồng. Các tác phẩm nghệ thuật trên những bức tường bên lề phố đã thực sự tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị. Phố phường có thêm áo mới nhiều màu sắc hơn, lộng lẫy hơn và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách bốn phương.
Chứng kiến những bức tường trụ điện loang lổ chằng chịt dính dáng quảng cáo tín dụng đen, các dịch vụ hút bệ phốt, khoang cát bê tông dần dần nay bừng sáng bởi những mảng không gian đầy sắc màu. Người dân đều rất vui mừng hồ hởi. Trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh check-in tại các công trình bích họa và bày tỏ niềm tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước. Chuỗi công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp không chỉ góp phần phòng chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, góp phần tôn tạo lại mỹ quan đô thị, mà còn có tác dụng quảng bá các danh lam thắng cảnh của đất nước, mang lại cảm xúc tích cực cho người dân.
Sau khi tiến hành bóc gỡ, xóa các sản phẩm quảng cáo trái phép, khôi phục lại mỹ quan đô thị, chính quyền các địa phương cũng đã có nhiều biện pháp giám sát để các đối tượng không tái diễn hành vi dán vẽ quảng cáo sai quy định. Từ đầu năm 2024, để chiến dịch có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, công an thành phố đã vận động các nghệ sĩ, người nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng cùng chung tay góp sức. Lãnh đạo thành phố đánh giá đây là hoạt động góp phần giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp cho thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Thank you.
trăm phương sầu đau, ngỡ như duyên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người, để sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi giống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng
trình. Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.